Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Philippines ví mình với Hitler, muốn giết hàng triệu người sử dụng ma túy. Hàn Quốc dời hệ thống phòng thủ THAAD đến sân golf. Và chính phủ Hà Lan khiển trách đại sứ Nga liên quan tới những phát biểu về máy bay MH17.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ họp với 10 vị tương nhiệm thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ở Hawaii.
And we will, as we have demonstrated and as we will continue to demonstrate.
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Carter tại hội nghị ở Honolulu, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe.
Thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Sáu tự ví mình với nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, nói rằng ông sẽ vui lòng giết chết 3 triệu người sử dụng ma túy và tội phạm như một cách để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ông Duterte vừa yêu cầu Thượng viện Philippines mở rộng cuộc chiến chống ma túy của ông. Ông từng nói rằng những cuộc điều tra nhân quyền sẽ không ngăn cản ông tiếp tục trấn áp những người nghiện ma túy. Phát biểu tại thành phố Davao sau chuyến công du Việt Nam, ông Duterte nói:
Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million, there's a 3 million drug addicts.
Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái, có 3 triệu người nghiện ma túy ở Philippines. Tôi sẽ vui lòng tàn sát họ. Ít ra nếu Đức có Hitler thì Philippines sẽ có. Nói đến đây, ông khựng lại và chỉ vào mình. Những nạn nhân của tôi muốn tất cả là những tên tội phạm, để kết thúc vấn đề của đất nước chúng ta và cứu lấy thế hệ tiếp theo khỏi họa diệt vong, ông Duterte nói tiếp. Ông Duterte đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 với lời tuyên bố sẽ diệt trừ ma túy và nạn tham nhũng ở đất nước 100 triệu dân này. Ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 và hơn 3.100 người đã bị sát hại kể từ khi đó, hầu hết bị cho là những người sử dụng và buôn ma túy trong những hoạt động của cảnh sát và những vụ giết người của những cảnh vệ địa phương. Bình luận của ông đã nhanh chóng bị những tổ chức của người Do Thái lên án. Liên minh chống phỉ báng, một tổ chức người Do Thái quốc tế đặt trụ sở tại Mỹ, cho biết những phát biểu của ông Duterte gây sốc vì sự vô cảm của chúng. So sánh người sử dụng và buôn bán ma túy với nạn nhân của diệt chủng Holocaust là không phù hợp và xúc phạm nghiêm trọng, Todd Gutnick, giám đốc truyền thông của tổ chức này nói. Thật không tài nào hiểu được tại sao một nhà lãnh đạo nào lại muốn bắt chước một con quái vật như vậy. Ông Duterte đã buông lời đả kích gay gắt những chỉ trích nhắm vào chiến dịch chống ma túy của ông và đã xúc phạm Liên Hiệp Quốc và đã sỉ nhục Liên minh châu Âu, cũng như Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều lần trong những tuần gần đây. Ông cũng nhắc lại rằng sẽ không có cuộc tập trận thường niên giữa Philippines và Mỹ cho đến khi nhiệm kỳ 6 năm của ông kết thúc, đặt nghi vấn về liên minh lâu đời giữa hai nước. Nó cũng có thể làm cho chiến lược tái cân bằng trọng tâm quân sự của Washington về châu Á khó đạt được hơn nhiều trước một nước Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán. Hàn Quốc vừa công bố một địa điểm mới để đặt một đơn vị phòng thủ phi đạn tiên tiến của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ dự định đặt hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, trên một sân golf. Đầu năm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý đặt hệ thống THAAD tại một căn cứ phi đạn ở huyện Sungju, vùng nông thôn, phía đông nam thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cư dân địa phương đã phản đối, nói rằng hệ thống THAAD gây nên những lo ngại về sức khỏe và môi trường và làm cho khu vực này trở thành mục tiêu tấn công của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa chống lại việc triển khai THAAD và biến miền Nam thành biển lửa và đống tro tàn. Địa điểm mới là trên một sân golf thuộc sở hữu của chuỗi cửa hàng bán lẻ Lotte, cách căn cứ không quân 18 km về phía Bắc. Washington và Seoul đã đồng ý triển khai THAAD trong năm nay sau những vụ thử hạt nhân và phi đạn thường xuyên của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc phản đối việc đặt hệ thống THAAD trong khu vực này, nói rằng radar của nó có khả năng do thám lãnh thổ của Trung Quốc. THAAD sử dụng giàn phóng di động và những phi đạn được trang bị công nghệ tìm kiếm hồng ngoại chính xác để đánh chặn phi đạn bay tới của đối phương sau khi bay vào lại từ độ cao lớn trong giai đoạn bay cuối của nó. Hệ thống phòng thủ phi đạn này tại Hàn Quốc sẽ chống lại một số phi đạn trong kho vũ khí của Bắc Triều Tiên một cách hữu hiệu, bao gồm phi đạn Scud tầm ngắn và phi đạn Nodong và Musudan tầm trung. Những người chỉ trích chỉ ra rằng, ở Seoul và những khu vực khác gần biên giới Liên Triều, THAAD có hiệu quả hạn chế đối với một số phi đạn tầm ngắn và đạn pháo của Bắc Triều Tiên, không bay vào khí quyển tầng trên. Nhưng những người ủng hộ nói, THAAD là một phần trong một chương trình răn đe lớn hơn, cần phải có để đối phó với khả năng hạt nhân và phi đạn đang tiến triển của Bắc Triều Tiên.
Giữa lúc căng thẳng tăng cao tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang có mặt tại Hawaii để gặp gỡ 10 vị tương nhiệm thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam. Từ Honolulu, thông tin viên Kalabab của đài VOA phân tích những lĩnh vực quan tâm đối với khu vực. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Nghị trình làm việc dày đặc đang chờ đón các bộ trưởng quốc phòng ASEAN khi họ gặp gỡ nhau tại Hawaii trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tuyên bố quyền kiểm soát trên hầu hết Biển Đông, bất chấp phán quyết của một tòa án quốc tế trước đây trong năm, khẳng định rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là bất hợp pháp. Báo chí Việt Nam cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, là người dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự cuộc gặp này. Các vùng lãnh hải quốc tế của Biển Đông là nơi qua lại của các thương thuyền, với số lượng hàng hóa trị giá trên dưới 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì an ninh trong các vùng biển này của khu vực, bất chấp Trung Quốc có tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế hay không. Ông phát biểu.
Như chúng tôi đã chứng minh, chúng tôi sẽ tiếp tục bay ngang qua, điều tàu bè vào khu vực và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Ngoài vấn đề Biển Đông, một mối đe dọa khác cũng sẽ được mang ra thảo luận trong cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ASEAN. Đó là những cố gắng liên tục của Bắc Hàn để phóng các phi đạn đạn đạo liên lục địa. Ông Gregory Poling, giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, nhận định.
Some of these ICBMs have flown over not just Japan, but the Philippines has been on alert.
Một số phi đạn đạn đạo liên lục địa ấy không những chỉ bay ngang qua Nhật Bản, mà tại nhiều thời điểm cả Philippines cũng đã được đặt trong tình trạng báo động. Đây được coi là một mối đe dọa có thể gây bất ổn trên toàn khu vực với những hậu quả tai hại, không chỉ cho những nước kề cận bán đảo Triều Tiên.
Thêm vào mối đe dọa dai dẳng liên quan tới Bắc Hàn và Biển Đông, một mối đe dọa nguy hiểm khác vừa xuất hiện trong khu vực. Mối nguy này phát xuất từ phía bên kia nửa vòng trái đất. Ông Poling nói tiếp.
Non-traditional security threats and terrorism are becoming...
Các mối đe dọa an ninh không truyền thống và chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng đáng quan tâm hơn, đặc biệt ở Đông Nam Á.
Các giới chức quốc phòng cấp cao cảnh báo rằng vài trăm công dân của các nước Đông Nam Á đã bị cực đoan hóa, nay đã quay trở về từ Iraq và Syria, và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm hàng trăm phần tử cực đoan như vậy trở về khu vực.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cực lực lên án các cuộc không kích dã man do các lực lượng của Nga và Syria thực hiện nhắm vào thường dân ở miền đông Aleppo. Thông tin viên Kenneth Swartz của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống Obama đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng Nga và chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm chính để ngưng giao tranh và mở đường cho các vật phẩm cứu trợ được đưa vào Aleppo. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry trước đó nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng ngưng đối thoại với Nga vì Moscow tiếp tục đánh bom phe nổi dậy ở phía đông thành phố Aleppo. Một nhóm quan sát hôm thứ Sáu nói rằng các cuộc không kích của Nga trên khắp Syria trong năm qua đã giết chết hơn 9.000 người, trong đó có nhiều thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói thêm rằng nhiều thường dân nữa thương vong trong các cuộc oanh kích. Ngay tại Aleppo, mấy trăm ngàn thường dân bị kẹt trong thành phố này, mà phân nửa trong số đó là trẻ em. Ngoại trưởng Kerry nói sẽ là vô nghĩa khi tiếp tục đàm phán và thực hiện mọi chuyện một cách nghiêm túc sau khi Nga tuyên bố kiên quyết tiếp tục chiến dịch oanh kích. Ông nói, Có lúc chúng tôi cố tìm những phương án khác để thay thế trong một khoảng thời gian. Và ông nói thêm rằng chúng tôi hết sức lo ngại cho tương lai của nhân dân Syria. Người phát ngôn của ông Kerry nói với các phóng viên báo chí rằng Bộ Ngoại giao đang tích cực tiếp xúc với Điện Kremlin, nhưng cũng đang chuẩn bị bước sang một bên để chặn những bước đáng kể của phía Nga. Hoa Kỳ hối thúc Nga tăng áp lực, buộc đồng minh thân cận của họ là Tổng thống Bashar al-Assad phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và để cho các đoàn xe chở hàng cứu trợ được phân phối vật phẩm ở Aleppo. Nga và chế độ Syria nói rằng họ nhắm vào những kẻ khủng bố, ngôn từ mà họ dùng để gọi những người nổi dậy đòi lật đổ chính phủ Syria. Nhưng Hoa Kỳ đã lên án Nga và Syria đã oanh kích vào các bệnh viện, các trại tị nạn và các địa điểm thiết yếu như nhà máy điện, nhà máy nước. Mỹ nói rằng các cuộc oanh kích là bừa bãi và Nga đã không tập trung tấn công vào mục tiêu mà họ đã tuyên bố rõ ràng, đó là các phần tử nhà nước Hồi giáo.
Khu vực phía đông của Aleppo đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Toàn bộ thành phố bị các lực lượng Syria vây hãm và bị các lực lượng của Nga và Syria nã đạn pháo và oanh kích mỗi ngày. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama tiếp tục hối thúc toán đặc trách an ninh của ông tìm ra những phương án tốt hơn cho Syria. Nga nói họ ủng hộ lệnh ngừng bắn 48 tiếng đồng hồ Aleppo, chứ không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn dài ngày hơn mà Mỹ đã đề nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov quả quyết rằng Moscow vẫn muốn đạt một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn ký ngày 9 tháng 9. Nhưng ông Peskov nói, thật đáng tiếc là chúng tôi phải lưu ý về những phát biểu không mấy mang tính xây dựng từ Washington trong mấy ngày qua. Liên Hiệp Quốc nhận định tình hình ở Aleppo là tuyệt vọng. Các giới chức nói việc sơ tán những người bị thương để cứu chữa là rất cần thiết và các kho lương thực Aleppo đã cạn kiệt. Trong thành phố có 250.000 dân mà chỉ có khoảng 14.000 phần ăn.
Trong một tin khác có liên quan, thưa quý vị, Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho hay không có khung thời gian cho những hoạt động quân sự của Nga tại Syria. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo rằng kết quả chính của những cuộc không kích của Nga nhắm vào những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria trong năm qua là nhà nước Hồi giáo, Al-Qaeda hay mặt trận Nusra, không ai trong số này đang ngồi ở Damascus. Ông cũng cho biết thông tin về những trường hợp thường dân tử vong ở thành phố Aleppo lớn nhất của Syria, được cung cấp bởi Đài quan sát nhân quyền Syria đặt tại London, không thể được xem là đáng tin cậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm hay là 1575 kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm qua ban hành quy định mức bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của sự cố môi trường Formosa, nhưng một số người dân địa phương nói mức bồi thường hoàn toàn không hợp lý. Theo quy định vừa được công bố, người dân bị thiệt hại sẽ được chia làm 7 nhóm đối tượng, là khai thác hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy hải sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch thương mại ven biển và thu mua tạm trữ thủy sản. Đáng chú ý là mức bồi thường cho chủ tàu thuyền không lắp máy là 5,83 triệu đồng một tàu một tháng. Bồi thường cho người lao động trên tàu thuyền không lắp máy là 3,69 triệu đồng một người một tháng. Anh Hường, một người làm nghề biển đã bị mất việc sau thảm họa Formosa tại Hà Tĩnh, nói chắc chắn anh và những người dân khác sẽ không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại vừa công bố. Anh nói mức bồi thường quy định cho một tháng mà Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ tương đương với mức thu nhập từ 1 đến 2 ngày của người dân trước đó.
Chắc chắn là người dân người ta sẽ chưa thỏa thuận được như thế. Tại vì lao động ở đây người ta làm với cái mức thu nhập ở đấy nó cao. Bình thường một lao động có thể 5-700 ngàn một ngày là gọi là bèo nhất. Có khi người ta thu nhập 2-3 triệu một ngày, bình thường cũng là 1 triệu một ngày.
Ngoài ra, thời gian quy định bồi thường tối đa là 6 tháng cũng bị cho là không hợp lý. Lý do, theo anh Hường, là vì khoảng thời gian trên không bảo đảm được nước biển đã sạch trở lại và người dân có thể quay trở lại công việc.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch vào bây giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. Cái đợt mà bọn em làm hồ sơ ấy, chuyển lên gửi tòa án ấy, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đã cùng với hơn 500 người dân địa phương bị thiệt hại, vừa làm đơn khởi kiện Formosa, viện dẫn một nguồn tin khoa học nói thiệt hại môi trường do Formosa gây ra đối với vùng biển miền Trung Việt Nam phải mất 50-70 năm mới khôi phục được. Trong thời gian này, người dân địa phương không thể sống với biển và nhờ biển được. Ông nói thêm.
Được chi trả đi chăng nữa thì chúng tôi không chấp nhận. Bởi vì sao mà chúng tôi đưa cái đơn kiện này lên để kiện Formosa? Cái điều thứ nhất là chúng tôi không phải chỉ là kêu gọi buộc Formosa phải đền bù thỏa đáng cho người dân mà thôi, mà chúng tôi còn phải buộc Formosa phải đóng cửa.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định rằng, dù những thiệt hại do Formosa gây ra chưa được thống kê đầy đủ và toàn diện, nhưng có thể thấy một số thiệt hại ở mức vĩ mô đang diễn ra.
Sau khi mà có cái hiện tượng ô nhiễm và cá chết của Formosa, thì chính quyền Hoa Kỳ đã có hạn chế toàn bộ cái việc nhập khẩu thủy sản của Việt Nam và có cái sự kiểm soát rất là gắt gao. Thậm chí là bây giờ có cái quy định là những các cái người cá nhân mà đi nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì hoàn toàn không được mang những các cái sản phẩm thủy sản xưa mà truyền thống của Việt Nam như là tôm khô, như là cá mực khô và vân vân. Cái điều đó là bây giờ là hạn chế.
Mặt khác, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, những sản phẩm bị ô nhiễm hiện chưa được kiểm soát chặt chẽ. Theo ông, dù Bộ Y tế đã công bố các loại hải sản an toàn và không an toàn, nhưng nếu hải sản không an toàn đánh bắt được lại đem đi phân phối ở những nơi khác, sẽ gây ra những tác động lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung. Ngoài ra, những tác động về môi trường hiện chưa được đánh giá đầy đủ tại địa phương và ở những khu vực mà các chất gây ô nhiễm theo dòng hải lưu chuyển đến. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, việc đòi hỏi Formosa phải thay đổi phương pháp sản xuất cũng là một vấn đề quan trọng để đáp ứng những đòi hỏi về an toàn môi trường trong tương lai.
Điểm cuối cùng là Formosa thì hiện nay chưa hoạt động nhưng mà đã gây ô nhiễm rồi. Và Formosa đã làm không đúng cái thiết kế sản xuất than cốc theo phương pháp khô, tức là phải được làm nguội bằng khí nitơ. Thì hiện nay Formosa lại làm sản xuất than cốc bằng phương pháp ướt, tức là dùng nước, và nước như vậy là sẽ bị ô nhiễm. Và muốn thay đổi cái thiết kế, cái yêu cầu đó thì Formosa phải đầu tư một khoản tiền là không nhỏ để có thể đáp ứng yêu cầu về môi trường. Và cho đến nay thì tôi chưa được là thông tin đầy đủ rằng Formosa có làm cái việc thay đổi cái thiết kế đó hay không, và phía Việt Nam có cương quyết đòi hỏi Formosa phải thực hiện đúng cái thiết kế mà Việt Nam đã yêu cầu hay không.
Trước đó, chính phủ Việt Nam sau khi làm việc với công ty Formosa đã đồng ý nhận mức bồi thường thiệt hại là 500 triệu đô la, nhưng khoản tiền bồi thường trên đã bị chỉ trích là quá thấp so với những thiệt hại trên thực tế của người dân cũng như những tác động lên nền kinh tế và môi trường. Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm qua cho biết có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố Formosa. Trong khi đó, báo VN Express trích dẫn một báo cáo của chính phủ Việt Nam hồi tháng 7 cho biết thảm họa môi trường Formosa đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 200.000 người, trong đó có khoảng 41.000 ngư dân. Một số báo điện tử Việt Nam bị tin tặc tấn công vì đưa tin Formosa. Báo Người Đưa Tin vừa bị hacker tấn công lần thứ hai ngày hôm qua sau khi đăng bài viết về sự kiện người dân gửi đơn kiện Formosa. Theo tin từ trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông thuộc Hội Luật gia Việt Nam cho biết. Tin cho hay trang báo điện tử của Người Đưa Tin đã bị tấn công lần đầu vào 2 tuần trước, khiến nhiều dữ liệu bị xóa và trang báo phải tạm dừng hoạt động trong 5 ngày. Sau khi vận hành trở lại không lâu, trang báo này đã bị tin tặc tấn công lần thứ hai sau khi đăng bài viết Người dân gửi đơn kiện Formosa. Trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông nói, loạt phóng sự điều tra của báo Người đưa tin đã vạch trần những sai phạm nghiêm trọng của Formosa và những tập thể cá nhân tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường Việt Nam. Trang báo này nhận xét việc đưa tin của báo Người đưa tin là dũng cảm và có trách nhiệm với xã hội nên đã phải hứng chịu nhiều tổn thất. Cũng theo An ninh Tiền tệ và Truyền thông, báo Người đưa tin đã bị tấn công kiểu từ chối dịch vụ phân tán với mục đích làm cho độc giả không thể truy cập vào trang web này. Cùng lúc, trang tin điện tử của các báo Đời sống và Pháp luật và Text.com cũng bị tấn công kể từ ngày 19 tháng 9. Báo Người Lao động dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là vụ tấn công khá nghiêm trọng và có thể phải mất nhiều thời gian để khôi phục. Thống kê của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã có đến hơn 127.000 sự cố an toàn thông tin xảy ra. Đáng chú ý gần đây nhất là sự kiện liên quan đến hệ thống của hãng hàng không Vietnam Airlines khiến cho hệ thống thông tin ở phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị mất kiểm soát hồi cuối tháng 7.
Thưa quý vị, thành công của ông Donald Trump trong thế giới kinh doanh thường được các ủng hộ viên nêu ra như là một trong những lý do chính để họ ủng hộ ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng Hòa. Như một cuốn sách mới ấn hành ghi lại hành trình của ông Trump vươn lên đỉnh cao danh vọng, phác họa một bức tranh phức tạp hơn với những người ủng hộ mà cũng không ít người đả kích. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Khắp nước Mỹ, những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Donald Trump hay nói những câu sau đây để giải thích tại sao ông là người mà họ chọn làm tổng thống. Ông ấy có sao nói vậy? Ông ấy biết cách điều hành một doanh nghiệp và câu nói được rất nhiều người ưa thích là ông ấy muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ, đây có thể là những khẩu hiệu lôi cuốn được nhiều người ủng hộ, nhưng không nói lên điều gì về cách thức mà ông Trump sẽ làm cho đất nước vĩ đại hoặc tại sao kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp bất động sản của ông lại là một lợi thế. Edward Milmanstein, một luật sư bất động sản ở New York, người đã cộng tác với ông Trump suốt 20 năm qua, nghĩ rằng ông có câu trả lời. Ông xem ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là người quyết liệt, điều mà ông ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông dùng từ này 6 lần để mô tả Trump, người mà ông chọn làm tổng thống. Ông Milmanstein lập luận.
To work within a high pressure atmosphere and
ông ấy có xu hướng làm việc trong một môi trường áp lực cao và kết quả là ông ấy khá dày dặn và quyết liệt. Ông ấy có một cách làm việc rất phi truyền thống bên trong giới chính trị và tôi nghĩ đó là lý do tại sao lại có sự phản hồi mạnh mẽ như vậy trước những gì ông ấy nói và những gì ông ấy làm khi đi vận động chính trị.
Ngay từ đầu, phong cách kinh doanh của ông Trump không lạ gì với tranh cãi hay sự hoành hoang. Năm 1973, công ty của cha ông, Trump Management Inc. bị cáo buộc kỳ thị chủng tộc trong những cách thức mà họ cho thuê nhà. Vi phạm đạo luật nhà ở công bằng năm 1968, đó là một trong những vụ kiện kỳ thị lớn nhất thời bấy giờ liên quan đến nhà ở. Nhưng ông Trump, khi đó mới chỉ 27 tuổi và là chủ tịch của công ty mới này, đã xông ngay vào vụ việc bằng thái độ tự phụ mà sau này trở thành phong cách đặc trưng của ông. Tại một cuộc họp báo trong một khách sạn ở Manhattan, ông gọi vụ kiện của chính phủ là những lời nói láo trắng trợn. Ông và cha ông thuê luật sư Roy Cohn, trưởng cố vấn pháp lý mà thượng nghị sĩ Joseph McCarthy từng thuê trong đợt truy quét những người bị tình nghi là cộng sản vào những năm 1950, vốn bị xem là một cuộc thanh trừng. Ông Cohn dựng lên hình ảnh hai cha con Trump là nạn nhân và kiện ngược lại chính phủ đòi 100 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Ông Milmanstein nói, lĩnh vực bất động sản New York không có chỗ cho những nhân cách yếu mềm, một thực tế mà ông cho rằng có thể là nguyên nhân khiến ông Trump có kẻ thù trên đường đi. Ông Milmanstein nói,
being so aggressive in his negotiations and being
quyết liệt trong những cuộc thương lượng và quyết liệt trong cách kinh doanh mang lại cho ông ấy những thỏa thuận có lợi nhất, nhưng không nhất thiết mang lại cho ông ấy bạn bè.
Bà Rosser không phải là bạn của ông Trump. Làm việc ở Westchester, bang Pennsylvania, bà Rosser là chủ sở hữu một phần công ty Triad Building Specialty, được một tổng thầu thuê để lắp những vách ngăn nhà vệ sinh tại khu du lịch sòng bạc Trump Taj Mahal vào năm 1990. Đó là hợp đồng lớn nhất của Triad vào thời điểm đó, trị giá khoảng 230.000 đô la. Nhưng sau đó, sòng bạc này phá sản. Một trong bốn lần ông Trump nộp đơn xin phá sản theo chương 11 của luật phá sản Hoa Kỳ và thêm 2 năm kiện tụng. Triad cuối cùng cũng được trả tiền, nhưng chỉ 30 xu mỗi 1 đô la. Theo hãng tin AP, sau khi sòng bạc này mở cửa vào tháng 4 năm 1990, ông Trump vẫn còn nợ 253 nhà thầu xây cất 70 triệu đô la. Bà Rosser, người mô tả Trump là một kẻ hoành hoang, nói rằng có sự khác biệt lớn giữa tính cách quyết liệt và việc lợi dụng người khác. Trump kiếm tiền nhiều ở thành phố Atlantic. Bà Rosser nói với VOA, ông ta cũng làm hại rất nhiều người. Biên tập viên cao cấp Mark Fisher của báo The Washington Post xác nhận.
Even in his darkest chapters, he tends to find a way.
Ngay cả trong những lúc thời vận đen tối nhất, ông Trump vẫn luôn tìm cách được lợi nhất về mặt tài chính, bất kể để lại đống đổ nát gì phía sau. Hàng loạt những nhà cung ứng, nhà thầu và cổ đông tán ra bại sản vì làm ăn với Donald Trump. Ông ấy không hối hận vì điều đó.
Ông Trump hiện đang dính vào một vụ kiện tụng liên quan đến một số doanh nghiệp của ông, trong đó có Đại học Trump và khách sạn quốc tế Trump ở thủ đô Washington. Gần đây nhất, nhiều nghi vấn đã được đặt ra về quỹ Trump, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của ông Trump. Vì Donald Trump chưa bao giờ giữ chức vụ công cử, cử tri đang đối mặt với câu hỏi lớn là liệu ông trùm bất động sản này có thực sự sẽ điều hành đất nước ra sao nếu đắc cử. Ông Fisher và phóng viên điều tra chính trị Michael Kranitz tìm kiếm những manh mối từ thời ông Trump còn nhỏ và lúc ông nhanh chóng vươn lên ngôi vị tỷ phú trong cuốn sách mới của họ có tên là Trump Reveal. Dựa trên 20 giờ phỏng vấn với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, hai đồng tác giả đi đến kết luận rằng ông Trump cực kỳ tin tưởng vào khả năng của mình, không hiểu thấu đáo lắm, nhanh chóng công kích người khác. Ông Kranitz nói điều quan trọng nhất rút ra được từ những thất bại kinh doanh của ông Trump, bao gồm vụ sòng bạc Taj Mahal phá sản, là đối với ông Trump mượn nợ quá nhiều có lợi nhiều hơn là có hại. Nhà báo Kranitz nói.
And what he eventually learned was that he could make a lot of money not by risking his own.
Cuối cùng ông ấy học được một điều rằng ông ấy có thể kiếm được nhiều tiền không phải bằng cách đánh liều đồng vốn của chính mình mà là để những người khác đánh liều đồng vốn của họ cho ông ấy. Ông ấy kiếm tiền từ việc cho phép sử dụng tên của mình. Những người khác kiếm tiền hay mất tiền bằng cách đem vốn của mình bỏ vào những tòa nhà đó. Vì thế, theo một cách nào đó, ông ấy không hề mất tiền.
Ông Fisher nói thêm rằng, một số đối tác kinh doanh như ông Mermelstein, người đã có nhiều thương vụ xây cất và mua bán địa ốc với ông Trump, tiếp tục đứng bên cạnh ông Trump vì xem ông ấy là một người dám nghĩ, dám làm. Bất kể là tốt hay xấu, ông Kranitz và ông Fisher kết luận rằng ông Trump tự tin vào khả năng và khát vọng chính trị của mình, không phải vì niềm tin vào lý tưởng của mình, mà là vì kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Trump qua tất cả những thăng trầm. Ông Kranitz nói, trong suốt sự nghiệp của mình, ông Trump đã gần như chạm đáy, nhưng bằng nhiều cách ông ấy lại ngoi lên được. Mọi người cứ đánh giá thấp ông ấy để rồi họ sáng mắt ra. Quay trở lại quyết định kiện ngược chính phủ trong vụ kỳ thị năm 1973 liên quan đến nhà ở. Khoảnh khắc định hình từ sớm đó chính là lúc ông Trump được công chúng biết đến. Ông Kranitz nói.
And Roy Cohn told him you need to fight the government.
Roy Cohn bảo ông ấy rằng phải tranh đấu chống lại chính phủ cho tới cùng và ông Trump quyết định làm. Ông Trump được ông Cohn dạy rằng khi người ta đánh anh phải đánh trả gấp 10 lần.
Bộ Ngoại giao Hà Lan hôm thứ Sáu đã triệu tập đại sứ của Nga ở thành phố The Hague để kháng nghị ngoại giao sau khi Moscow đưa ra những phát biểu chỉ trích cuộc điều tra hình sự vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders cho biết phản ứng của Nga về kết luận của cuộc điều tra gây hoài nghi về tính chính trực, chuyên nghiệp và độc lập của những nhà điều tra. Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết trong một tuyên bố, đại sứ Nga đã được giải thích để hiểu rằng những chỉ trích vô căn cứ như vậy là không thể chấp nhận được.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.